bẫy nhỏ. Những điều cần chú ý để giảm thiểu tội lỗi khi lật dở xem đọc kinh sách. Phụ chú: người học khi xem đọc những sách vở tầm thường, mỗi khi phải dở sang trang, thường dùng móng tay khêu góc trang sách lên, khiến cho trang giấy bị hư hao, vết tay ngang dọc, thật là trái đạo tôn trọng giữ gìn vậy. Thói quen xấu ấy áp dụng cho những sách vở tầm thường nhưng hữu ích cho thân tâm thì đã phạm tội lỗi. Huống hồ kinh sách Phật học là bè báu để vượt khỏi biển khổ sanh tử, thiên thần địa kỳ đều cùng cung kính ủng hộ, lại có thể mặc tình khinh nhờn ngạo mạn, chẳng yêu mến gìn giữ ư? Chúng sanh đời mạt phước lượng giảm mỏng dần, được hưởng dùng các vật thật khó khăn, vật chất ngày càng kém. Những loại giấy sản xuất gần đây thật kém xa khi trước. Nếu thường dở xem, giấy dễ bị rách nát. Áp dụng thói quen đã tích tập ấy vào kinh sách Phật học, thật là đại bất kính, hãy nên gấp răng ngừa. Hễ trông thấy người khác làm như thế, hãy nên dùng lời khéo khuyên bảo, khiến cho họ hối cải thì công đức rất lớn. Lại có người dùng đầu ngón tay thấm nước miếng chấm vào trang giấy để lật. Tuy chất giấy chưa chắc bị hao tổn, nhưng màu mực, màu trắng tinh của góc trang giấy dễ bị bẩn. Hơn nữa, dùng nước miếng ô uế để bôi lên kinh Phật thì cái tội khinh nhờn thật chẳng thể trốn tránh được. Huống chi những kẻ có bệnh, nước miếng thấm vào sách dễ làm cho những người tụng đọc sau này bị lây bệnh truyền nhiễm, gây phiền lụy cho người, thật là tổn đức, phải nên kiêng dè. Trộm nghĩ, sách Phật lưu truyền trong thế gian là vô thượng bảo điển, nhằm nuôi dưỡng huệ mạng của con người, độ con người thoát khổ. Người đọc càng phải nên chú tâm gìn giữ, yêu tiết, mong sách được lưu truyền lâu dài trong đời, cứu bạc nhiều người, lợi khắp kẻ hữu duyên. Ai nấy lúc lật dở trang sách, hãy nên dùng lòng bàn tay từ bên cạnh sách mà lật nhẹ nhàng, chẳng nên lỗ mãng, hãy nên thận trọng. Thoạt đầu cảm thấy chưa quen, lâu ngày sẽ có thể tùy lòng sử dụng. Thêm nữa, lúc sắp mở quyển sách ra thì phải quét dọn sạch sẽ bụi bặm trên bàn. Trang bìa kinh sách nên bọc bằng giấy hay bằng vải đều được. Số 8 nhỏ. Bài thơ Vịnh Ngài Tam Tạng Nghĩa Tịnh Đời Đường Qua Tây Vực Thỉnh Kinh. Đính kèm bài thơ này để thấy niềm may mắn được thấy nghe Pháp. Thời đại Tấn Tống Tề Lương Đường, cao tăng cầu Pháp lìa Trường An. Đi trăm vị về chưa được mười, gian nan đời sau nào thấu hiểu. Đường xa ngất trời rét căm căm, sông cát mù trời sức mòn lụng. Đời sau chẳng tường nông nổi ấy, cứ nghĩ được kinh thật dễ dàng. Số 9 nhỏ. Nêu tỏ ý nghĩa in tạo kinh văn. Trích từ bộ An Sĩ Toàn Thư. Tuy có thức ăn ngon, nhưng không ăn sẽ chẳng biết là ngon. Tuy có đào tột cùng, không học chẳng biết là hay. Trong thiên hạ, cái dễ mất nhất là thân người, cái khó được nghe nhất là Phật Pháp. Nếu Đức Như Lai không xuất thế thì trên cõi trời, trong cõi người đều như trong đêm dài. Chẳng những kẻ tầm thường bị hạn cuộc trong cái nhìn của chính mình, ngay cả nhà nho cũng bị quẩn quanh trong những gì chính mình nghe được. Ngước mặt nhìn trời, cho là chỉ có mặt trời mặt trăng, chẳng biết còn có các cõi nước nhiều như vi trần. Cho rằng lúc mới sanh ra, dân thì bắt đầu từ bàn cổ, chẳng biết từ bao nhiêu kiếp đến nay đã trải qua vô biên kiếp số. Theo thần thoại Trung Quốc, người tạo dựng ra trời đất muôn loại từ thuở thế giới còn hỗn độn sơ khai chính là bàn cổ. Theo đạo giáo, khi vũ trụ còn là một khối hỗn độn, bàn cổ bèn tự nhiên sinh ra. Suốt 18.000 năm, bàn cổ dùng rìu để tách rời trời đất. Những chất nhẹ và trong sạch bay lên thành trời, những chất nặng nề dơ bẩn chìm xuống thành đất. Sợ trời đất lại sụp xuống trộn lẫn vào nhau lần nữa, bàn cổ liền đầu đội trời, chân đạp đất, khiến trời mỗi ngày cao lên một thước, thân bàn cổ cũng mỗi ngày cao thêm một thước. Sau 18.000 năm, bàn cổ chết đi, những bộ phận trên thân ông ta biến thành vạn vật trong vũ trụ, chân tay mình biến thành núi non, bắp thịt biến ruộng phì nhiêu, máu biến thành sông ngòi, gân xương biến thành đường lớn, răng lợi biến thành ngọc thạch, da lông biến thành cây cỏ, vân vân. Họ chỉ nghĩ thiên đế thiên tiên là chí tôn không ai sánh được, chẳng biết họ là thượng đẳng phàm phu luân hồi trong lục đạo. Khi mất thân rồi, cho là hình đã diệt, thần bèn tiêu, mà họ chẳng biết nhất điểm linh quang đời đời chẳng mê lầm. Cha mẹ quyến thuộc mất đi, họ bèn cho rằng chẳng biết làm như thế nào. Nào biết pháp môn này dù có trải qua ngàn đời vạn kiếp vẫn tự có cách đáp đền. Thấy người lành trắc trở, tiểu nhân đắc chí, họ bèn cho là đạo trời khó có thể nương tựa. Nào hay do túc nghiệp chiêu cảm, chẳng sai sót tơ tóc. Giáo điển của Đức Như Lai lớn lao thay, thật đáng gọi là thuyền từ để vượt biển, là đuốc báu cho đường tối, là nhũ mẫu cho trẻ thơ, là thóc gạo trong năm đói kém. Cho nên, lúc ngài A Nan kết tập, Phạm Vương Đế Thích đều cầm giữ phan lọng, tứ đại thiên vương đều vân giữ bốn chân tòa cao. Sách vở thế gian há phản phất được một phần vạn ư? In tạo há nào phải dễ dàng ư? Nhỏ bài văn cùng thệ nguyện trong Tây Tư Xã của Chứng Thông Pháp Sư. Long Hưng Nguyên Niên 1163, năm Quý Mùi, mồng 8 tháng 4, thầy trò trong nhà họ Thích và toàn bộ đại chúng trong hội đều quy mạng Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật Bồ Tát Hải Chúng. Nguyện các ngài vận lòng từ rộng lớn, rủ lòng quán sát cho chí hướng nhỏ nhặt của chúng con. Bọn chúng con tên là nghĩ mình túc phước sâu dày, sống tại Trung Hoa, cung kính đem bảy bộ kinh trong Đại Tạng thuần bàn về tịnh độ, y chánh trang nghiêm, công đức thắng diệu. Nhìn lại nơi đây, ba ác tám nạn, nhiều điều bất thiện nhóm họp, sanh lão bệnh tử, thọ mạng ngắn ngủi, tự lực tu hành khó tiến dễ lùi. Bậc thánh hiền đời trước thương xót chúng con nên lập ra pháp môn niệm Phật này, giảng sâu nhưng dễ đạt, khêu gợi khuyến khích cầu sanh. Hiền thánh xưa nay, những vị hoàng đạo này, sách vở chất như núi, tăng tục bốn phương kết thành liên xã, đời nào cũng chẳng thiếu người. Mười phương chúng sanh sanh về cõi ấy nhiều như mưa rào. Do vậy, chúng con tánh tình thanh cao tự nhiên phát khởi, chẳng ước hẹn lại giống nhau, chí đã quy hướng đều cùng gửi lòng nơi Tây Cảnh. Đã niệm niệm chẳng quên, mong hết báo thân này quyết được vãng sanh. Chúng con vẫn lo tánh tình, thói quen bất đồng, việc đời trói buộc, miệng bàn cực lạc, ý luyến ta bà, chẳng hiểu sự lý, hạnh nguyện bị khuyết, sáng cầu như nhau, tối về cách biệt. Do vậy, chúng con cẩn thận chọn ngày tốt lành, tụ hội gieo lòng thành, dập đầu trước Phạm Dung, lập lời hoằng thệ này. Ngửa mông Đức Từ Tôn duỗi cánh tay sắc vàng xoa đảnh chúng con, động lưỡi sen hồng ngầm thọ ký cho con, khiến cho con từ đời nay trở đi chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, chẳng gặp tà sư, chẳng mất chánh niệm, ngày mạng chung không bệnh không khổ, thân tâm vui sướng, theo gót Như Lai cùng về an dưỡng, hoa sen sớm nở, ngộ vô sanh nhẫn, đi khắp mười phương cõi nước phụng sự chư Phật, cứu vớt chúng sanh khổ sở, khiến đều cùng thành vô thượng đạo. Hư không có cùng tận, nguyện con chẳng cùng tận, nếu ai thấy nghe đều thấm đượm lợi lạc. Số 11 nhỏ: cách lưu thông kinh sách hữu ích cho thế đạo nhân tâm. Thứ nhất, toàn thí lưu thông, tức lưu thông bằng cách bố thí hoàn toàn. Khẳng khái bỏ ra khoản tiền lớn để in ra nhiều bộ, hoàn toàn thí tặng, chẳng lấy đồng nào, công đức rất lớn. Chuyện này chỉ người có sức mới làm được. Nếu không có sức thì in ké vài phần, hoặc thay người ta giáo duyệt chữ, hoặc thay người ta khuyên mộ, hoặc hoan hỷ tán thán, khiến tâm bố thí của người vững vàng, thì cũng có công đức không gì lớn hơn. Thứ hai, bán thí lưu thông, tức lưu thông bằng cách cúng thí một phần, hoặc giúp tiền mua giấy, hoặc giúp tiền in, hoặc giúp trình bày sửa chữa, hoặc đăng quảng cáo, hoặc giúp chuyên chở, tùy tiện phát tâm, dùng nguyện nhỏ nhoi của mình để giúp cho hành vi thù thắng này được thành tựu, đều gọi là thí, còn gọi là bán thí. Tuy gọi là bán thí, nhưng nếu xuất phát từ lòng chí thành hoan hỷ, làm chuyện này không kiêu căng, không khiếp sợ, thệ nguyện trọn vẹn, công đức sẽ thù thắng. Thứ ba, kỳ phước lưu thông, tức lưu thông do cầu phước, cầu danh, cầu lợi, cầu con, cầu thọ. Nếu có thể tùy sức ấn thí thì sở nguyện ắt trọn. Nếu do cha mẹ mắc bệnh mà cầu mau được lành, hứa nguyện in thí, lòng chí thành cảm động thiên địa, chuyện này vừa phát liền thấy linh ứng. Thứ tư, sám hối lưu thông. Con người chẳng phải là thánh hiền, ai mà không lỗi? Nhưng thiên đạo họa dâm chẳng phạt tội người hối lỗi. Con người phải biết sửa lỗi và sớm sám hối tội, bèn lưu thông kinh điển để chuộc tội. Tận lực kiên quyết hành như thế thì túc chướng tự tiêu. Thứ năm, báo ân lưu thông. Con cái chịu ân sâu của cha mẹ, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, sức con phụng dưỡng được nhưng cha mẹ chẳng còn, đau buồn nhưng biết làm như thế nào. Chỉ nên ấn tống kinh điển đã có thể tạo phước ngầm cho người khuất, tận hết lòng hiếu thuận. Thật mong con cái trong khắp cõi đời đang ôm mối hận suốt đời vì không thể phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống, hãy đều nên tận lực thực hành. Thứ sáu, mẫn thương lưu thông, tức thương kẻ chết non mà lưu thông. Không duyên không oán chẳng thành cha con, duyên tận bèn lìa, oán tiêu sẽ đi. đứa con Vĩnh Ngộ khác lạ, tuổi trẻ chết yểu, ở đâu cũng có chuyện như thế. So với chuyện lãng phí tiền bạc để làm chuyện vô vị thì không bằng in kinh tạo tượng để giúp cầu siêu cứu bạc. Phàm những bậc cha anh hiền thiện rất nên khởi xướng phong khí này. Thứ bảy, các khánh lưu thông, tức lưu thông kinh điển khi gặp dịp vui mừng may mắn. Gặp những chuyện như thành danh được lợi, dựng nghiệp, xây cất, nhậm chức, thăng cấp, cưới hỏi, sanh con, tiệc thọ, vân vân, đều nên kiên giết để khỏi tạo oan nghiệt. Hãy nên in kinh điển để kéo dài phước trạch. Thứ tám, quỷ tống lưu thông, tức lưu thông bằng cách biếu tặng. Lễ mừng, lễ tiễn, lễ gặp mặt, vân vân, những thứ qua lại để thể hiện tình cảm, phải dùng đến lễ vật, đều có thể thay bằng kinh sách. Phổ nguyện những bậc hiền đạt trong nước nêu gương, tương lai sẽ có hiệu quả thay đổi phong tục không ai hay biết. Thứ chín, tuyên giảng lưu thông. Phàm những ngày mồng một, rằm hay ngày nghỉ, ở nhà thì tập hợp người nhà, trong làng thì tụ họp người làng, tùy theo trình độ mỗi người mà dẫn kinh điển làm chứng cứ để phương tiện tuyên nói, khiến người thất học cũng được thấm pháp, khiến cho sự giáo hóa lớn lao của bậc tiên thánh được phổ cập trong dân chúng. Hiện tướng lưỡi rộng dài, phát vô ngại biện, đây cũng là thiên chức phải nên thực hiện trọn vẹn của bậc tiên giác vậy. Thứ 10, hàm độc lưu thông, tức lưu thông qua thư từ bút thiếp. Bạn bè thân thiết qua lại nên giảm trừ những loại hư văn vô ích. Trước hết, nên dẫn những lời vàng ngọc lập thân xử thế của bậc tiên triết để khuyến khích lẫn nhau, tận hết lòng thành, mượn đá nơi núi khác để làm hòn đá mài. Ý nói bạn bè mượn những điều hay lẽ phải của người khác để khuyên răn rèn giũa cho nhau. Tùy trình độ, tùy nhược điểm của mỗi người mà khuyên cho được lợi ích. Cuối thư liệt kê những kinh sách hữu ích cho người ấy, gồm bao nhiêu loại để người ấy lấy đó làm chuẩn mực để xử thế. Thứ 11, thiện tả lưu thông, tức lưu thông kinh điển bằng cách viết chữ đẹp. Người viết chữ đẹp, hễ có ai cầu xin thư pháp, bèn tuyển những câu chí lý mẫu mực trong kinh sách để viết, nhờ đó để sửa ngay lòng người, duy trì thế đạo. Công đức ấy rất lớn. Chép được trọn thiên sách hoặc toàn bộ cho lưu hành trong đời thì công đức ấy càng vô lượng. Thứ 12, phiên ấn lưu thông, tức lưu thông bằng cách in lại, in thêm cho nhiều những kinh điển, tranh tượng đã được in. Kinh điển có lợi cho thế đạo nhân tâm. Nếu không có bản quyền thì hãy tom góp tiền bạc in lại để rộng lưu truyền, khiến cho cả cõi đời thực hành nhân nghĩa, chẳng đến nỗi bị bỏ phế, lao ngục trong thiên hạ trống rỗng. Ấy chẳng phải là nền móng trăm năm muôn kiếp đó ư? Thứ 13, mậu dịch lưu thông, tức lưu thông kinh điển, tranh tượng bằng cách buôn bán. Đối với những thiện thư do các nhà xuất bản hoặc do các hàng sĩ buôn bán, bèn lưu hành rộng rãi để mở rộng mậu dịch, hoặc phát hành trong các nơi cử hành pháp hội thù thắng, hoặc bán trong các đô hội lớn nhằm tạo thuận tiện cho độc giả, thì chẳng những là tạo phước mà còn được thêm tiền tài. Thứ 14, lữ hành lưu thông. Gần đây đường tàu thủy phát triển, đường xe lửa giao thông ngày càng thuận tiện, xa xôi ngàn dặm sớm chiều đã đến nơi. Lữ hành đã thuận tiện, lữ khách ngày càng đông. Người truyền đạo hoặc lựa dịp truyền bá trên đường đi, hoặc mang những truyền đơn lưu thông kinh điển phát theo đường đi để mọi người được nhiều lợi ích bởi mưa pháp. Thứ 15, quảng cáo lưu thông. Buôn bán lợi dụng quảng cáo thì mậu dịch ngày càng phát đạt. Bậc đại sĩ nên dùng cách thức tuyên truyền pháp mới mẻ này để giúp cho việc lưu thông đại pháp. Tùy thời nghiên cứu ngành quảng cáo học, ngõ hầu việc lưu truyền rộng rãi đạt được hiệu quả rộng lớn. Thứ 16, công việc lưu thông. Tức lưu thông bằng cách lưu hành nơi công cộng cho mọi người cùng đọc. Được kinh điển mà cất trên gác cao sẽ mắc tội. Để suông trên bàn, chẳng để cho đại chúng biết đến thì cũng mắc tội. Những kẻ có căn cứ học vấn, dùng vô ngại biện tài, thích vì nhiều người tuyên nói những khuyết điểm của kinh điển, thì dầu chẳng thể nói là có tội, nhưng cũng chẳng thể bảo là không lỗi. Hoằng dương đại pháp, giáo hóa chỉ dạy rộng rãi, thì không gì hay bằng lập những thư viện kinh sách công cộng tại các nơi. 16 cách lưu thông trên đây dựa theo những nguyên tắc do các bậc tiên hiền đã định, hãy châm chước theo thời đại mà thực hiện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 4 đến đây là hết. Trọn bộ Tăng Quảng Chánh Biên. Dịch cảo bản xong ngày 14 tháng 3 năm 2006. Giảo duyệt hoàn tất ngày 26 tháng 11 năm 2006. Chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi Tây Phương, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa nở gặp Phật chứng vô sanh, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Trong quá trình chuyển ngữ, chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót không nên có. Chúng con xin thành tâm đê đầu sám hối, ngưỡng mong những vị thức giả từ bi thương xót, phụ chánh và nhuận sắc để bản dịch này được hoàn thiện hơn. Nếu như việc làm không lượng sức này có chút công đức nào, đều xin hồi hướng đến Bổn Sư Thích Giải Thắng, tòa chủ Bửu Quang Tự quận 7 Sài Gòn, lịch đại tổ tiên, phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc và những đạo hữu thân quý như Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ v.v. đã tận tùy sửa chữa, giáo duyệt bản dịch, trình bày bản in. Cũng xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến các liên hữu thuộc Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường, Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, Pháp Sư Ngộ Sanh, Đạo Hữu Tuệ Tâm và hết thảy hữu tình hàm thức. Nguyện tất cả đều cùng sanh về liên bang thân cận Phật A-di-đà, viên thành Phật Đạo. Phần trích thêm. Tham có nghĩa là thấy cảnh bèn dấy lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quan sát mỗi mỗi kỹ càng thân mình thân người, từ ngoài vào trong thì chỉ thấy hờm đất, mồ hôi, đờm dãi, tóc, lông, móng, răng, xương, thịt, máu mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sanh lòng tham ái đối với vật này cho được? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt được trộn lẫn, như vải trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự giảm được nữa mà công gấp bội, lợi ích khó nghĩ suy. Sân là thấy cảnh khởi tâm bực bội, chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận, và mọi chuyện muốn được như ý phải có người để sai bảo. Hễ hơi chút sai trái liền sanh phẫn nộ, nhẹ thì buông lời giữ ác, nặng thì roi vọt vụt đánh, chỉ cốt khoái mình, chẳng đoái hoài người khác đau lòng. Lại nữa, tâm sân nếu khởi lên thì vô ích cho người, tổn hại cho mình. Nhẹ thì cũng khiến cho tâm ý bực bội xáo động, nặng thì gan lẫn mắt đều bị tổn thương. Hãy nên giữ sao cho trong tâm thường có một khối nguyên khí thái hòa, thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Kinh Hoa Nghiêm dạy: một niệm sân tâm khởi, trăm ngàn cửa chướng mở ra. Cổ Đức nói: sân là lửa trong tâm, cháy trụi rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Đề, nhẫn nhục phòng tâm sân. Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân tu từ bi quán như sau: xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ thì nên nghĩ đời trước họ có ân đức sanh thành dưỡng dục, ta thẹn chưa thể báo đáp, há có nên vì chuyện trái ý nhỏ nhặt bèn ôm lòng phẫn nộ ư? Đã là vị lai chư Phật, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Nếu ta chưa giải quyết được sanh tử, vẫn mong họ đến độ thoát cho. Chẳng những chuyện trái ý nhỏ nhặt không nên nổi nóng, dầu là chuyện tán thân mất mạng cũng chỉ sanh lòng hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì vậy, lúc Bồ Tát xả đầu, mắt, tủy, não đều xem người sinh những thứ ấy như thiện tri thức, coi như ân nhân, coi như người thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng cho mình. Xem phẩm Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Lại nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta và chư Phật không hai. Chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên đều nhắm vào. Nếu biết được tâm ta vốn là tâm Phật, Phật tâm không, vô sở hữu, giống như hư không, xâm la vạn tượng không gì chẳng bao gồm, cũng như biển cả, trăm sông mọi nguồn nước không gì chẳng dung nạp, như trời che chở khắp, như đất nâng bình đẳng, chẳng coi chuyện che chở nâng đỡ là đức. Nếu ta do chuyện nghịch ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, thì chẳng những khiến cho tâm lượng chính mình thành hẹp hòi, mà còn tự đánh mất cả đức. Tuy có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm toàn là xử sự theo phàm tình, coi vọng là chân, biến tớ thành chủ. Suy nghĩ như thế, há không hổ thẹn ư? Nếu bình thời thường nghĩ như thế, thì tâm lượng sẽ rộng lớn, không gì chẳng dung được, coi muôn loài như chính mình, chẳng thấy đây kia. Điều nghịch xảy đến còn thuận chịu được, huống gì những chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại sanh nóng giận ư? Ấn Quang Đại Sư trích bài Những Nghĩa Lý Về Pháp Môn Tịnh Độ Và Cách Đối Trị Nóng Giận.